là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin lời ghi nhận hiệu quả nguồn vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái. Tiếp đó là phản ánh những tác động tới công tác giảm nghèo của dự án A4P do Tổ chức Bánh mì cho Thế giới tài trợ tại hai xã Bản Mù và xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Sáng 26 tháng 4 tại thành phố Yên Bái, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức lễ phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với chủ đề Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dự và phát biểu tại lễ phát động. Những năm qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và nhân dân đối với công tác bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm. Nhờ đó, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nổi bật, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành quy định pháp luật của các tổ chức cá nhân sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm. Công tác kiểm tra giám sát xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm được tăng cường. Năm 2022 đã tổ chức thanh tra kiểm tra an toàn thực phẩm tại 3.800 lượt cơ sở, phát hiện 515 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm, xử phạt 304 cơ sở, loại bỏ được trên 30 loại sản phẩm hàng hóa không đạt chất lượng, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc. Trên địa bàn tỉnh không có các vụ ngộ độc thực phẩm lớn xảy ra. Đồng thời, tỉnh đã chú trọng triển khai xây dựng các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn chất lượng, ưu tiên phát triển vùng chuyên canh, sản xuất nông nghiệp sạch an toàn gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình mỗi xã phường một sản phẩm, xây dựng các mô hình cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, chợ an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm hiện nay trên địa bàn tỉnh ta vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Qua lễ phát động là dịp để các cấp, các ngành, các địa phương và các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác vệ sinh an toàn thực phẩm để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của cả cộng đồng.
Ban chấp hành Đảng bộ huyện Yên Bình vừa tổ chức hội nghị lần thứ 16 mở rộng, đánh giá nhiệm vụ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong quý 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2023. Trong quý 1 năm 2023, huyện Yên Bình đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Trong 35 chỉ tiêu kế hoạch, có 11 chỉ tiêu đạt trên 60% kế hoạch, 5 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 1.450 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 21% kế hoạch, doanh thu từ du lịch tăng 105,7% so với cùng kỳ. Toàn huyện đã gieo cấy 2.200 ha lúa đông xuân, đạt 104,8% kế hoạch, trồng mới trên 2.075 ha rừng, sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng 45% so với cùng kỳ. Văn hóa xã hội tiếp tục phát triển với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đáp ứng nhu cầu tinh thần của nhân dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định giữ vững. Công tác chuyển đổi số được quan tâm thực hiện với tinh thần quyết liệt, quyết tâm gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện chủ động, bài bản, hiệu quả. Trong quý 1 đã kết nạp được 48 đảng viên mới, đạt 18,9% kế hoạch. Hội nghị thông qua tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về dự thảo quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy khóa 23, nhiệm kỳ 2020-2025 sửa đổi bổ sung. Quán triệt triển khai kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới và cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch tổ chức thực hiện của Ủy ban Nhân dân huyện. Để tăng cường các giải pháp thực hiện nhiệm vụ thời gian tới, hội nghị đã chia tổ thảo luận, nhìn nhận những hạn chế, phân tích nguyên nhân, đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, nhất là tập trung xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt các dự án theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về ban hành quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 và theo chuỗi giá trị, triển khai tốt phong trào ngày cuối tuần cùng dân, tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, xử lý dứt điểm các sai phạm tồn tại.
Sở Giáo dục Đào tạo vừa tổ chức tập huấn triển khai nhiệm vụ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và thi tuyển sinh trung học năm học 2023-2024. Tại hội nghị tập huấn, 135 cán bộ làm công tác thi được tiếp thu các nội dung, tổng quan về các kỳ thi năm 2023, một số lưu ý nghiệp vụ tổ chức thi, hướng dẫn công tác đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, công tác đăng ký xét tuyển vào đại học cao đẳng, hướng dẫn quản trị phần mềm, quản lý thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Cùng với đó, được Công an tỉnh quán triệt chia sẻ kinh nghiệm các yêu cầu về bảo mật phòng chống gian lận công nghệ cao nhằm đảm bảo các kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc. Qua tập huấn nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ của lãnh đạo cán bộ tham gia công tác tổ chức các kỳ thi của các đơn vị, chuẩn bị chu đáo đầy đủ các điều kiện cần thiết theo quy định, đáp ứng yêu cầu của các kỳ thi, đảm bảo tổ chức các kỳ thi an toàn nghiêm túc đúng quy chế.
Trong hai ngày 24-25 tháng 4, Hội Nông dân huyện Mù Căng Chải đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 11 nhiệm kỳ 2023-2028. Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện Mù Căng Chải đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác hội và phong trào nông dân. Nổi bật là thành lập được 13 hợp tác xã, 205 tổ hợp tác, 23 mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, 8 mô hình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, xây dựng được 5 chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, 7 sản phẩm ô cốp của địa phương, thành lập mới 8 chi hội nghề nghiệp với 283 thành viên, 46 tổ hội nghề nghiệp với 556 thành viên. Vận động được 16.164 lượt hộ gia đình là hội viên nông dân đăng ký danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình xét có 6.647 lượt hộ đã đạt. Vận động hội viên nông dân hiến 14.856 m2 đất xây dựng các công trình công cộng. Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân huyện Mù Căng Chải tiếp tục tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân nông thôn tới cán bộ hội viên nông dân. Đồng thời hỗ trợ hội viên nông dân xây dựng phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, mở rộng các hình thức dịch vụ hỗ trợ tư vấn giúp nông dân phát triển sản xuất kinh doanh. Vận động nông dân tích cực thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Với tinh thần đoàn kết dân chủ, Đại hội đã bầu ra ban chấp hành Hội Nông dân huyện khóa 11 nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 24 đồng chí. Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ 10 gồm 16 đại biểu. Đồng chí Trương Văn Hùng, nguyên trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mù Căng Chải khóa 11.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thời gian qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp để giúp người dân tiếp cận nguồn vốn vay, đáp ứng nhu cầu đầu tư sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống.
Do thiếu vốn sản xuất, nhiều năm trước đây gia đình ông Nguyễn Hữu Tiệp ở thôn Trung Tâm, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ nên hiệu quả kinh tế không cao. Năm 2019, được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Văn Chấn tạo điều kiện cho vay 50 triệu đồng, ông Tiệp quyết tâm đầu tư vào nuôi lợn theo quy mô lớn. Từ nguồn vốn của ngân hàng, ông đã đầu tư nuôi lợn nái và lợn thương phẩm, vừa chủ động được con giống vừa đảm bảo nguồn thu ổn định. Nhờ nuôi lợn, sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình ông cũng thu về từ 100 đến 150 triệu đồng. Ông Nguyễn Hữu Tiệp, thôn Trung Tâm, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn nói.
Rồi là được cái vay vốn của Ngân hàng Nông nghiệp, thì để như vậy là gia đình phát triển được. Và cái nhất là cái lao động của trong gia đình, cái tạo điều kiện cái lao động trong gia đình. Về cái phần tức là cũng có một phần để thu nhập ổn định hơn do mọi năm. Nếu mà đợt tới này nếu mà tiếp tục mà có thể là phát triển thêm được nữa, mà cái giá lợn nó đảm bảo nữa, tôi muốn như thế nó lại muốn tiếp tục là đặt vấn đề với ngân hàng là có thể là vay thêm.
Với ngành nghề kinh doanh máy nông nghiệp, máy phát điện, máy công trình và dụng cụ cầm tay nên rất cần nguồn vốn lưu động để lấy hàng. Nhiều năm qua, gia đình ông Đào Hữu Thu ở tổ 6 phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ luôn được Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh thị xã tạo điều kiện tiếp cận nhanh với nguồn vốn để nhập hàng và mở rộng quy mô kinh doanh. Hiện tại gia đình ông đang vay 4 tỷ đồng để đầu tư kinh doanh với lãi suất từ 10 đến 11% năm. Nhờ có nguồn vốn ưu đãi, ông đã cung cấp được các thiết bị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân khu vực miền Tây của tỉnh với doanh thu mỗi năm gần 6 tỷ đồng. Trừ chi phí, ông cũng thu về hơn 500 triệu đồng và đảm bảo việc làm cho 4 lao động nhàn rỗi ở địa phương với thu nhập mỗi tháng từ 5 đến 6 triệu đồng một người. Ông Đào Hữu Thu, tổ 6 phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Tôi cũng có một số tài sản thế chấp ngân hàng, thì ngân hàng tạo điều kiện cho vay. Nhờ có Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn mà có thể nói là đến giờ phút này qua quá trình kinh doanh của nhà tôi ấy, thì mình cũng nuôi sống được các cháu này, cho ăn học trưởng thành này. Gia đình tôi nói chung là cũng như các doanh nghiệp khác. Rất là cảm ơn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Rất xứng đáng là một doanh nghiệp đầu tàu của nền kinh tế. Thế mong rằng là tới nay là ngân hàng càng ngày càng thịnh vượng, càng phát triển, tạo điều kiện giúp đỡ các hộ gia đình kinh doanh như các doanh nghiệp như chúng tôi này càng ngày càng phát triển.
Cùng với công tác huy động vốn vay để đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng vốn của doanh nghiệp và người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thời gian qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái đã ưu tiên nguồn vốn để phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân, góp phần thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thông qua những chương trình tín dụng ưu đãi như cho vay nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 55, Nghị định 116 của Chính phủ, cho vay khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ưu đãi khách hàng lớn, ưu đãi khách hàng nhỏ và vừa, ưu đãi khách hàng xuất nhập khẩu. Ngân hàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, từ đó đầu tư khai thác tiềm năng về đất đai, lao động, tài nguyên thiên nhiên, từng bước mở rộng quy mô sản xuất, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập, đồng thời góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tín dụng đen tại vùng nông thôn. Ông Nguyễn Đăng Khoa, doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên nói:
cái nguồn vốn của Ngân hàng Nông nghiệp Trấn Yên là đáp ứng tương đối đầy đủ cho doanh nghiệp. Trong khi đó cũng phải nói là sự nỗ lực của doanh nghiệp và cũng đáp ứng được cái việc mà thanh khoản cũng tương đối tốt, cho nên đây cũng phải là có sự hỗ trợ của hai bên, và cả bên ngân hàng và cả bên doanh nghiệp. Thế là chúng tôi cũng rất là cảm ơn đối với Ngân hàng Nông nghiệp Trấn Yên.
Bà Đỗ Thị Mùi, thôn Lan Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết:
được sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền và được ngân hàng giúp đỡ thì từ năm 2019 thì tôi cũng làm dâu. Vì theo phát triển thì tôi cũng có vay ngân hàng 100 triệu về cải thiện trong gia đình, nâng cao đời sống bà con. Thì từ cái nhà tầm, thế nên trước là nuôi nó là cái mô hình bình thường thì nó chung là quy mô thủ công thì nó cũng được phát triển thế. Bây giờ được sự quan tâm của chính quyền, nhà nước, cái ngân hàng cho vay thì bà con của thân đây thì nuôi làm cái nhà tầm. Nói chung là bây giờ bà con được nuôi cái nhà mở rộng, nhà tầm có nhà làm đến mấy trăm mét vuông nuôi là thì con tầm về giải đấy. Thì nói chung là bà con nâng cao đời sống. Thôi trước thì nói chung là thôi cũng không mơ ước được đi bây giờ đâu.
Với 6 chi nhánh loại 2 và 12 phòng giao dịch trực thuộc, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã và đang thực hiện tốt vai trò tiên phong, chủ đạo, chủ lực trong đầu tư phát triển kinh tế địa phương, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Nhằm đưa nguồn vốn nhanh đến với khách hàng, ngân hàng đã chỉ đạo các chi nhánh trực thuộc thẩm định hồ sơ vay vốn theo hướng nhanh gọn, linh hoạt, phối hợp với các hội đoàn thể như nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh, ủy thác cho hội viên vay vốn bằng việc ký kết thông qua các tổ nhóm vay. Cùng với đó, cử cán bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát hiệu quả nguồn vốn vay để có sự điều chỉnh, tháo gỡ khó khăn kịp thời. Đến nay, tổng dư nợ cho vay của ngân hàng đạt gần 8.650 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn đạt trên 4.200 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu 0,42%. Đã có trên 19.000 khách hàng được tiếp cận nguồn vốn vay để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Ông Cao Ngọc Thanh, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Văn Chấn cho biết:
ngoài cái công việc cho vay, thì sau khi cho vay thì Agribank thường xuyên tổ chức công tác kiểm tra trước khi cho vay, trong khi cho vay và sau khi cho vay để đánh giá được cái hiệu quả của cái phương án và của những cái dự án mà Agribank đầu tư. Qua đó nắm bắt được những cái khách hàng nào có khó khăn thì Agribank cũng tạo những điều kiện là để là giảm lãi suất và coi như là cơ cấu lại nợ để cho khách hàng là phát triển được. Mà đặc biệt là trong cái thời điểm Covid đấy, thì là Agribank cũng đã giảm tất cả những khách hàng có dư nợ vay của Agribank thì đều được giảm lãi suất là 10% trong cái giai đoạn Covid. Cho nên là khách hàng là cũng rất là phấn khởi đấy, mà có những khách hàng thì là cũng không nhận hỗ trợ để nhường cho những cái hộ khác, bởi vì là trong cái quá trình này cũng là có rất nhiều khách hàng là khó khăn.
Hiệu quả của nguồn vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần chung tay cùng địa phương thực hiện nhanh mục tiêu giảm nghèo và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân, đưa kinh tế của địa phương phát triển nhanh, bền vững.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng trên tần số 92,4 MHz. Thưa quý vị, theo chương trình mục tiêu giảm nghèo quốc gia giai đoạn 2021-2025, tập trung đầu tư trọng điểm vào vùng lõi nghèo nhằm nâng cao đời sống của người dân bằng việc phát triển cơ sở hạ tầng, tạo việc làm bền vững, nhà ở, cải thiện dinh dưỡng và các mô hình sản xuất. Tại huyện vùng cao Trạm Tấu, với sự hỗ trợ của dự án A4P do Tổ chức Bánh mì cho Thế giới tài trợ, thông qua đối tác triển khai là Tổ chức Nghiên cứu Nông lâm Quốc tế và Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế xã hội Nông thôn và Miền núi, mô hình về canh tác cây mận tại hai xã Bản Mù và Sa Hồ đang hứa hẹn mở ra cho người dân vùng lõi nghèo Trạm Tấu thoát nghèo bền vững.
Nằm trên đỉnh núi cao, bản Cù Vai, xã Sa Hồ, huyện Trạm Tấu là điểm tái định cư của gần 50 hộ đồng bào dân tộc Mông, có cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, thuận lợi để phát triển du lịch. Gia đình anh Mùa A Sinh là một trong gần 50 hộ về sinh sống tại bản Cù Vai, xã Sa Hồ từ năm 2013. Năm 2021, với sự hỗ trợ của dự án A4P do Tổ chức Bánh mì cho Thế giới tài trợ, thông qua đối tác triển khai là Tổ chức Nghiên cứu Nông lâm Quốc tế và Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế xã hội Nông thôn và Miền núi, hai vợ chồng anh đã quyết tâm nhân rộng giống đào bản địa. Bởi giống đào này phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng khí hậu của địa phương nên sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh, chống chịu được với các hiện tượng thời tiết cực đoan như băng giá, sương muối, rét đậm rét hại. Được sự hỗ trợ hướng dẫn về khoa học kỹ thuật của các chuyên gia đến từ tổ chức nghiên cứu nông lâm quốc tế, giống đào bản địa đã được nghiên cứu để ươm tại chỗ nhằm giúp anh và bà con chủ động về giống. Anh Mùa A Chua, bản Cu Vai, xã Già Hồ, huyện Trạm Tấu nói:
trước thì chả có cái gì, bà con là cứ làm nương làm ruộng, trồng ngô trồng sắn cứ mấy bao nhiêu năm rồi. Bây giờ thì nhà nước dự án cho cây này, cho phân này, cho bà con trồng, sau này bà con nó được hưởng thì mới có tiền mua quần áo này, mua các thứ cho bà con. Hai năm sau mình đã trồng rồi, mình phải hai năm đến năm năm thì là nó có quả, thì mình mới thấy là ôi, mình bà con mình trồng rồi thì mình có ăn rồi.
Gia đình anh Vàng A Mua tại bản Khấu Ly, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu được tổ chức nghiên cứu nông lâm quốc tế hỗ trợ kinh phí và hướng dẫn kỹ thuật để trồng mận xen vào diện tích chè san tuyết mà gia đình anh trồng nhiều năm. Với hình thức canh tác này sẽ hướng tới lợi ích lâu dài cả về kinh tế và sinh thái. Trồng xen mận vào chè giúp tăng độ che bóng cho cây chè, giúp tăng sản lượng và chất lượng lá chè, đồng thời tăng độ che phủ và đảm bảo cho cảnh quan xanh, giảm xói mòn sạt lở trong mùa mưa, góp phần đa dạng hóa nguồn thu và tăng thu nhập thêm từ cây mận. Nhờ được đào tạo về kỹ thuật chăm sóc mận, giờ đây vườn mận nhà anh Mua đang phát triển tốt và ổn định, hứa hẹn mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình. Anh Giàng A Mua, bản Khấu Ly, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu nói:
đấy, giờ bây giờ thì được tổ chức là người ta tạo điều kiện cho chúng tôi cái dự án này, là chúng tôi trồng mận xen với chè. Thứ nhất là tạo được cái bóng này, và thứ hai là dự án nó sẽ hỗ trợ cho chúng tôi cái kỹ thuật chăm sóc và làm sao để không xoáy mòn đất và tạo được cái độ ẩm cho đất, để sau này cái chúng tôi vừa thu hoạch mận này, vừa có chè hái này, cái độ ẩm sẽ tạo ra cái búp chè nó sẽ to, và chúng tôi sẽ được cái khoa học là người ta hướng dẫn cho chúng tôi cái vườn ương để ương giống tại địa phương mình, tức là mình có giống luôn, thế mình không phải đi mua giống khác. Đấy thì hiện nay là chúng tôi rất mừng và chúng tôi rất cảm ơn rất là nhiều. Đấy thì bây giờ là được hỗ trợ này, chúng tôi có sự thay đổi là nhìn nhận là cái cây mận là nó sẽ tạo cái nguồn thu nhập cho chúng tôi. Thì sau này là chúng tôi sẽ sử dụng cái chè, mà ví dụ như cái hàng nào nó không có chè thì chúng tôi sẽ trồng và xem kẽ lẫn nhau để sau này là chúng tôi sẽ thu và sẽ tạo cái lá nó rơi xuống thì nó tạo cái phân rồi tạo cái độ ẩm cho là cây nó sẽ lớn và cái quả nó sẽ có quả to. Và chúng tôi sẽ mong rằng là sau này chúng tôi sẽ thu được cái quả nó rất to luôn để đạt cái hiệu quả với cái chất lượng.
Để nâng cao chất lượng đời sống người dân nơi vùng lõi nghèo thì công tác tuyên truyền là một trong những nhân tố quyết định thành công. Từ đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân, chung tay xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Xác định được mục tiêu đó, huyện Trạm Tấu đã triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú phù hợp với thực tiễn của từng thôn bản. Qua 2 năm triển khai tại hai xã Bản Mù và Xà Hồ, đã có gần 50 hectare cây mận, cây đào được người dân trồng. Tiến sĩ Nguyễn Mai Phương, giám đốc dự án A4P nói:
hiện mô hình nông lâm kết hợp ở 3 tỉnh ở tại Tây Bắc trong vòng khoảng gần 10 năm, thì từ năm 2011 đến năm 2021 thì eCraft đã rút ra được rất nhiều các bài học và trong cái việc triển khai mô hình nông lâm kết hợp cũng như tăng cường nhận thức của người dân, trong đó đặc biệt là người dân tộc thiểu số. Thì ở đây là người dân, người ta đầu tiên người ta không hiểu được cái vai trò của việc trồng xen những cây thân gỗ tạo thành mô hình nông lâm kết hợp đa tầng, những lợi ích của mô hình nông lâm kết hợp trong việc thúc đẩy đến hệ sinh thái, tăng cường các lợi ích của hệ sinh thái cũng như là tạo ra các cái thu nhập gia tăng về lâu dài. Người dân họ hay hướng đến những cái mục tiêu ngắn hạn trước mắt, ví dụ như là nông nghiệp giá trị trong cái thời gian ngắn ngày, hoặc là họ quên mất cái giá trị về môi trường, ví dụ như là chống xói mòn, chống sạt lở đất, hoặc là ví dụ như là gia tăng với lớp phủ thực vật. Thì ở đây là eCraft đang cố gắng để thay đổi nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường cũng như chống chịu lại các hiện tượng biến đổi thời tiết cực đoan, và đồng thời cũng là hướng đến cái nhìn về dài hạn của người dân trong việc gia tăng, tạo ra cái sinh kế về lâu dài để người dân họ có cái sinh kế bền vững.
Bên cạnh sự đầu tư của nhà nước cùng các dự án giảm nghèo, những năm gần đây huyện Trạm Tấu mỗi năm đều giảm trung bình được 6,5% hộ nghèo, đồng nghĩa với việc chất lượng cuộc sống của người dân các bản làng vùng cao được nâng lên rõ rệt. Việc thực hiện các chương trình chính sách giảm nghèo bền vững đã có những tác động tích cực đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Từ Từ đó đưa đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo từng bước được cải thiện, cơ sở tầng nông thôn được tăng cường. Ông Giàng A Thào, Bí thư huyện ủy Trạm Tấu nói.
Trong những năm qua thì công tác giảm nghèo của huyện, xóa đói nghèo cũng đã có bước phát triển. Và người dân ấy thì cũng đã biết cải thiện đời sống. Cũng đã trước đây ấy thì các phong tục tập quán thì lâu dài, đấy, làm thì không bài bản, tràn lan, giàn trải. Đấy, nhưng bao giờ đi làm thì cụ thể hơn. Ví dụ như là xây dựng các hợp tác xã thì có những hộ thì người ta chuyên nuôi gà đen, có những hộ thì chuyên nuôi lợn đen, có những hộ thì lại cái mô hình khác. Đấy, từ cái chỗ đó thì người dân cái cải thiện cái cuộc sống của người dân là được tốt hơn. Thứ hai đó là trên cơ sở cái giúp đỡ của tỉnh, của huyện, vận động kịp thời của các nhà tổ chức cá nhân nhà ta xuống rất nhiều. Thế cho nên những năm vừa qua thì trên địa bàn Trạm Tấu thì có nhiều hộ là người ta cũng đã tự nguyện là viết đơn để xin thoát nghèo. Đây là một cái kết quả rất là đáng mừng đối với huyện Trạm Tấu là một cái huyện nghèo. Nhưng mà người dân nhà ta cũng nói rằng là bây giờ tôi đã đủ ăn đủ mặc một chút rồi. Thì tôi nhường lại cái phường quà cáp này, nhường lại những cái tài trợ khác này để cho những hộ khác người ta đặc biệt hơn. Còn tôi thì tôi xin để thoát nghèo cho nhà nông. Và chúng tôi cũng động viên kịp thời những hộ thoát nghèo thì giao cho chính quyền địa phương ấy là có thể là sẽ có một cái giấy khen hay là có một cái phường thưởng nào đó để cho nhà ta phấn khởi, nhà ta có cái phong trào xóa nghèo tốt hơn.
Với sự đầu tư đúng hướng cho người dân vùng lõi nghèo Trạm Tấu đã khơi dậy ý thức phấn đấu vươn lên của người nghèo. Kế thừa kết quả từ giai đoạn trước, chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tiếp tục tập trung nâng cao sinh kế cho người nghèo, xác định rõ nguyên nhân nghèo để giải quyết căn cơ triệt để những vấn đề của người nghèo vùng lõi nghèo Trạm Tấu.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số là ba trụ cột của quá trình chuyển đổi số. Trong đó xã hội số với hai thành tố chính là công dân số và văn hóa số đang dần hình thành. Tại Yên Bái, bước đầu nhân dân đã được tiếp cận với xu hướng phát triển sử dụng những tiện ích công nghệ số mang lại thông qua ứng dụng công dân số Yên Bái S. Đây là ứng dụng trên thiết bị thông minh giúp người dân tương tác trực tiếp với các cơ quan nhà nước thông qua kênh phản ánh, góp ý, tiếp nhận thông tin và sử dụng các dịch vụ đô thị thông minh, dịch vụ công của chính quyền nhà nước. Nhiều tháng nay sau giờ làm việc, các cán bộ của phường Hợp Minh chia thành nhiều nhóm nhỏ đi tuyên truyền và hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng công dân số Yên Bái S. Hiểu rõ về lợi ích của ứng dụng này, đa phần người dân có đủ điều kiện đã được cài đặt và sử dụng hiệu quả ứng dụng để phục vụ cuộc sống. Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái nói:
Chúng tôi triển khai qua rất là nhiều các hình thức. Hình thức thứ nhất là chúng tôi triển khai qua các cái nhà văn hóa, mời bà con nhân dân đến các cái địa điểm nhà văn hóa để tiến hành cài đặt cho bà con. Hình thức thứ hai là do cái điều kiện thực tế một số bà con là không có thời gian để đến nhà văn hóa thì chúng tôi đã tiến hành mời bà con đến các cái nhóm hộ gia đình và cán bộ Ủy ban Nhân dân phường cũng như là tổ chuyển đổi số của tổ dân phố cũng đến trực tiếp các cái gia đình để cài đặt ứng dụng Yên Bái S cho nhân dân. Thế và một cái hình thức nữa chúng tôi triển khai đó là triển khai qua các cái mạng xã hội, ví dụ như là Zalo, Facebook, bà con nhân dân, ví dụ như là các bạn thanh niên, những công dân trẻ thì họ có thể tự cài đặt cái ứng dụng này, sau đó sẽ chụp cái màn hình và gửi lại cho đồng chí tổ trưởng tổ dân phố. Sau đó thì đồng chí tổ trưởng tổ dân phố sẽ tổng hợp và báo cáo Ủy ban Nhân dân phường.
Là một trong những tiểu thương đang kinh doanh trên địa bàn phường Hợp Minh, trước đây chị Vũ Ngọc Hiên do bận rộn với công việc và chưa hiểu rõ về những lợi ích của ứng dụng Yên Bái S. Do vậy, khi được cán bộ phường trực tiếp tuyên truyền về các tiện ích của ứng dụng, chị Hiên đã thực hành cài đặt theo hướng dẫn của cán bộ phường. Chị Vũ Ngọc Hiên, tổ 2, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Hôm nay thì tôi cũng được cán bộ phường đến cài đặt ứng dụng Yên Bái S. Trong cái ứng dụng này thì tôi thấy nó cũng có rất nhiều là ứng dụng tiện ích. Như là tiền điện, tiền nước có thể nộp qua, rồi là giáo dục, y tế. Tôi thấy nó rất là tiện ích cho cuộc sống.
Còn đối với chị Vũ Thị Thủy, một trong những người đã cài đặt phần mềm Yên Bái S ngay từ những ngày đầu tiên tại phường Hợp Minh, sau hơn một tháng trải nghiệm, chị đã sử dụng thành thạo tất cả các tiện ích trong ứng dụng. Theo chị, việc đọc thông tin và sử dụng rất dễ hiểu, không phức tạp. Khi cài ứng dụng, nếu muốn nộp hồ sơ hành chính công, chỉ cần vào mục nộp hồ sơ trực tuyến, làm theo hướng dẫn là xong. Không những thế, sau khi nộp có thể tra cứu tình trạng hồ sơ và nhận kết quả tại nhà thông qua dịch vụ bưu điện, với tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, chờ đợi. Chị Vũ Thị Thủy, tổ 2 phường Hiệp Minh, thành phố Yên Bái nói.
Ngày xưa mình sử dụng nhiều cái phần mềm, nghĩa là đóng tiền học hoặc là tiền điện, tiền nước, là mỗi cái là một cái phần mềm ấy, nhưng mà bây giờ nó tổng hợp chung tất vào một cái này. Thì vừa rồi mình cũng vừa xem thì mình đóng tiền điện, mới xem tiền nước thì mình thấy nó rất là tiện cho những người dân bận rộn như mình. Nó chỉ truy cập vào một cái ứng dụng là có thể giải quyết được tất cả các vấn đề.
Ứng dụng công dân số Yên Bái S là ứng dụng do Viettel Yên Bái thiết kế xây dựng và được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, trực tiếp là Trung tâm Điều hành Thông minh tỉnh Yên Bái quản lý vận hành. Đây là một ứng dụng đa tiện ích, chỉ cần cài đặt một app duy nhất, người dùng có thể sử dụng tới 17 tiện ích thông minh, thân thiện với hai nhóm chức năng dành cho người dân và cho chính quyền. Điểm nổi bật là ứng dụng cho phép người dân tương tác trực tiếp với cơ quan nhà nước tỉnh Yên Bái thông qua kênh phản ánh góp ý. Đồng thời, có thể đánh giá mức độ hài lòng của mình về quá trình xử lý. Đặc biệt, người dân có thể tham gia chợ số với mục đích thúc đẩy giao thương, tạo thói quen tiêu dùng mới, thanh toán không dùng tiền mặt, chia sẻ đồ dùng, giải cứu nông sản, tạo cơ hội việc làm cho lao động tại địa phương. Với những tiện ích thiết thực của ứng dụng, ngay tính ngày đầu triển khai, Yên Bái S đã nhận được sự hưởng ứng của các địa phương và đông đảo người dân. Ông Nguyễn Ngọc Hà, Bí thư Đảng ủy phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Cái ứng dụng Yên Bái S này là có tác dụng rất lớn, đặc biệt đối với người dân. Khi sử dụng hiệu quả thành thạo cái Yên Bái S này thì cái sự kết nối giữa người dân đối với chính quyền các cấp được nhanh chóng hơn, tiện lợi hơn và đảm bảo sự liên thông. Và nhận thức được cái vai trò đó thì Đảng ủy đã chỉ đạo tổ chức rất nhiều hoạt động. Thứ nhất là tuyên truyền, quảng bá về cái ứng dụng này. Thứ hai là tạo thêm những cái mã QR thông qua những cái tài khoản trên Google để hướng dẫn các người dân, hướng dẫn các tổ dân phố để cài đặt cái Yên Bái S. Về hiệu quả của Yên Bái S thì có thể thấy là khi mở Yên Bái S ra, đặc biệt trong phần phản ánh, đã thấy những ý kiến góp ý của người dân Nam Cường ở trên đó. Như vậy đã thể hiện được là sự quan tâm và người dân Nam Cường đã thấy được cái hiệu quả của việc triển khai Yên Bái S.
Là địa phương đầu tiên thực hiện thí điểm ứng dụng công dân số Yên Bái S, trong hơn một tháng qua, thành phố Yên Bái đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đưa ứng dụng này đến với đông đảo người dân. Trong đó, tập trung vào đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức về ứng dụng Yên Bái S, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn cho cán bộ triển khai và cán bộ tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh qua phần mềm, phát huy tối đa hiệu quả của tổ chuyển đổi số cộng đồng trong việc hướng dẫn cài đặt và sử dụng app. Bà Tạ Ngọc Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái nói.
Thời gian triển khai cũng rất là nhanh, thế do vậy là với sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị thì cũng có cái sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Tuy nhiên thì các tổ chuyển đổi số cộng đồng cũng rất là vất vả trong quá trình triển khai tuyên truyền vận động, nhưng mà cũng có nhiều địa phương cũng có nhiều cách làm hay, do vậy cái kết quả cũng đạt được tương đối khả quan. Thế và trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục vận động người dân để cài đặt cái ứng dụng Yên Bái S, và thành phố Yên Bái cũng sẽ có nhiều các cái giải pháp để huy động để có cái kế hoạch để tổ chức phát động toàn dân sử dụng điện thoại thông minh, để nâng các cái điện thoại mà chưa đủ các cái cấu hình, rồi vận động tài trợ từ các cái nhà tài trợ, các cái doanh nghiệp hỗ trợ cho người dân, đặc biệt là những người dân yếu thế, người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn hay là những đối tượng bảo trợ xã hội, thực hiện tới đây là thực hiện công tác chi trả không dùng tiền mặt. Thế và đặc biệt là khai thác các cái ứng dụng trên cái nền tảng Yên Bái S, và cũng qua cái quá trình triển khai thực hiện thì cũng sẽ báo cáo đề xuất với ban chỉ đạo cũng như là trung tâm chuyển đổi số, rồi đơn vị cung cấp dịch vụ là sẽ phải bổ sung một số các tiện ích liên quan trực tiếp mật thiết tới người dân mà người dân hết sức quan tâm.
Việc triển khai và đưa vào sử dụng ứng dụng công dân số Yên Bái S đã góp phần từng bước xây dựng thế hệ công dân số làm nền tảng chuyển đổi số bền vững tại Yên Bái. Thời gian tới, tỉnh sẽ triển khai rộng rãi ứng dụng này nhằm hoàn thiện thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, góp phần xây dựng thành công chính quyền số, công dân số và xã hội số, hướng tới sự hài lòng và hạnh phúc của người dân. Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 ra mắt trung tâm chẩn đoán sớm ung thư tại địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư trực thuộc Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 ra mắt với các gói khám từ cơ bản đến nâng cao, quy tụ đội ngũ bác sĩ chuyên khoa đầu ngành đến từ Bệnh viện Trung ương trực tiếp thực hiện thăm khám, trang bị đầy đủ các máy móc, thiết bị hiện đại nhất, máy chụp cộng hưởng từ MRI, máy chụp CT, thiết bị siêu âm chẩn đoán. Quý khách vui lòng liên hệ qua số hotline 0947 103 103 hoặc fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 để biết thêm thông tin chi tiết.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.